mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ lụt đi qua sẽ phát sinh nhiều yếu tố nguy cơ gây nhiều dịch bệnh, ảnh hưởng sức khỏe. Đặc biệt người dân sống trong vùng lũ lụt rất dễ mắc các bệnh ngoài da. Do vậy, để phòng ngừa bệnh ngoài da, mọi người cần vệ sinh môi trường sống, đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch. Bên cạnh đó, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các nguồn nước bẩn, các nguồn nước tù động lâu ngày. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn các bệnh về da thường gặp sau mưa lũ và cách phòng tránh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau mùa mưa, do điều kiện vệ sinh kém, môi trường nguồn nước bị ô nhiễm và chứa đựng nhiều vi khuẩn gây bệnh. Một số bệnh ngoài da thường gặp mùa mưa như nấm kẽ chân, ghẻ, viêm nang lông, nước ăn chân. Nguyên nhân là do thời tiết ẩm ướt, môi trường sống thường xuyên bị ngập úng, tạo điều kiện cho các loài ký sinh trùng, vi khuẩn có cơ hội sinh sôi và hoạt động mạnh. Khi bị xâm nhập làn da, rất dễ bị tổn thương, viêm nhiễm dẫn tới các bệnh ngoài da. Các bệnh về da thường gặp như nhiễm trùng da. Theo các bác sĩ da liễu, người dân sinh sống trong vùng úng ngập rất dễ bị nhiễm trùng da do vi khuẩn và nấm. Đây là bệnh da thường gặp nhất sau đợt lũ. Đặc biệt, nguy cơ nhiễm trùng tăng lên sau các chấn thương da và ở những người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, suy tĩnh mạch mãn tính và suy giảm miễn dịch. Tụ cầu và liên cầu vẫn là nguyên nhân phổ biến nhất của nhiễm trùng da sau mỗi trận lũ lụt. Việc tiếp xúc với nước lũ cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng các vi khuẩn không điển hình. Nhiễm nấm như nấm da cũng đã được báo cáo, đặc biệt là ở những vùng khí hậu ẩm như nước ta. Nước ăn chân cũng khá phổ biến trong mùa mưa lũ. Ở những nơi ngập lụt, sau bão lũ nhiều người bị nước ăn chân do người dân bị nhiễm nấm, candida và platomycet. Nguyên nhân là do môi trường sống bị ngập, người dân bị ngâm chân tay trong nước nhiều, luôn ẩm ướt làm cho nấm xâm nhập và phát triển. Bệnh hay gặp ở các kẽ ngón chân, lúc đầu là những đám da chết mục màu trắng ngứa nhiều, gãi lột lớp da chết, để lại nền da đỏ hồng ẩm ướt đau rát, ngứa vẫn tiếp tục làm bệnh nhân gãi và rất đau. Nếu không được điều trị, vết trượt lét sâu và lan rộng, nhiễm trùng sưng đau, đi lại khó khăn. Ngoài bị nước ăn chân, người dân sống trong vùng lũ lụt cũng hay mắc bệnh ghẻ. Trong điều kiện vệ sinh kém, ghẻ cũng sinh sôi nảy nở và lây truyền rất nhanh do tiếp xúc trực tiếp giữa người bị ghẻ với người lành. Căn nguyên do ký sinh trùng có tên gọi Staphylococcus scabies xâm nhập da. Thương tổn là những mụn nước, rãnh ghẻ hay gặp ở kẽ các ngón tay, nếp lằn chỉ cổ tay, cạp quần, vùng bụng, đùi non, mông bẹn, sinh dục, nếp lằn vú, nách gây ngứa nhiều. Nếu không được phát hiện và chữa kịp thời, ghẻ sẽ có biến chứng nhiễm trùng thành những mụn mủ eczema hóa rất khó chữa trị và lây lan ra cộng đồng rất nhanh. Một bệnh khác ngoài da thường gặp khi mưa lũ là viêm da tiếp xúc. Nước lũ thường chứa các hóa chất từ các ngành công nghiệp hoặc hộ gia đình, bao gồm thuốc trừ sâu, các kim loại nặng, chất tẩy rửa. Viêm da tiếp xúc xảy ra khi da tiếp xúc với các chất có trong nước lũ, thường gặp ở các vùng da tiếp xúc trực tiếp với nước như chân tay, với biểu hiện là các giác đỏ, sưng nề gây ngứa và khó chịu nhiều cho người bệnh. Việc sử dụng các chất sát khuẩn tẩy rửa thường xuyên sau đợt lũ cũng làm tăng nguy cơ viêm da tiếp xúc ở những người có cơ địa dị ứng từ trước. Trong các bệnh da mùa mưa vừa kể, một số bệnh có thể tự khỏi nếu được chăm sóc vệ sinh tốt. Tuy nhiên, đa số các trường hợp cần được điều trị với thuốc uống và thuốc bôi phù hợp để khỏi bệnh hoàn toàn cũng như phòng lây lan. Để phòng ngừa bệnh ngoài da, mọi người cần vệ sinh môi trường sống, bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các nguồn nước bẩn, các nguồn nước tụ động lâu ngày. Nếu bắt buộc phải lội vào nước bẩn thì ngay sau đó phải rửa ngay bằng nước sạch và lau khô, nhất là các kẽ ngón tay, ngón chân. Mang các dụng cụ bảo hộ nếu bạn phải đi vùng ngập nước, không mặc áo quần ẩm ướt, tránh tiếp xúc với nước lũ nếu bạn có vết thương hở. Nếu tiếp xúc phải rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch, làm sạch và băng kín vết thương bằng băng chống thấm nước để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Vào mùa này, mọi người nên trang bị một số dung dịch sát khuẩn như oxy già, dung dịch thuốc tím, xanh methylene, chlorhexidin, chloramin B để rửa vết thương trước khi bôi thuốc hoặc sát trùng sau khi lội nước bẩn. Người đã bị bệnh cần tránh tiếp xúc với nguồn nước bẩn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không dùng chung quần áo, khăn mặt, chậu giặt với người chưa mắc bệnh để tránh lây lan cộng đồng, tránh gãi để hạn chế làm tổn thương lan rộng. Khi bị bệnh, cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh đúng cách. Thưa quý vị và các bạn, viêm đường hô hấp cấp tính là một căn bệnh nhiễm trùng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hô hấp của người bệnh. Bệnh thường ảnh hưởng đến đường hô hấp trên như mũi, xoang, hầu, họng, thanh quản. Bệnh này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng thường gặp nhất là vào mùa đông. Bài sau đây của cộng tác viên Thùy Vi thông tin cụ thể hơn cách xử trí khi bị viêm đường hô hấp trên.
Thưa quý vị và các bạn, viêm đường hô hấp trên tuy là một bệnh không gây nguy hiểm tức thì, nhưng đôi khi hậu quả của nó có thể dẫn đến những bệnh nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, viêm não, màng não. Viêm đường hô hấp trên bao gồm viêm họng, hầu, mũi, viêm thanh quản, VA, viêm các xoang. Viêm đường hô hấp trên do nhiều căn nguyên khác nhau, có thể do dị ứng với thời tiết, với các loại dị nguyên khác nhau có trong không khí, trong bụi, hoặc tác động của hóa chất, khói, thuốc lá, hoặc do vi sinh vật gây bệnh như loại vi khuẩn phế cầu, liên cầu. Ngoài vi khuẩn còn có loại vi nấm cũng hay gặp gây bệnh ở đường hô hấp trên, điển hình nhất là bệnh tưa lưỡi. Viêm đường hô hấp trên được chia thành hai loại, viêm đường hô hấp trên cấp tính và viêm đường hô hấp trên mạn tính. Viêm đường hô hấp trên cấp tính, bệnh thường xảy ra khi có một số yếu tố thuận lợi tác động như thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh, uống nước quá lạnh hoặc nước đá, kem, nằm ngồi trước luồng gió lạnh của quạt hoặc điều hòa nhiệt độ. Triệu chứng gặp đầu tiên là sốt, có thể sốt nhẹ, đôi khi sốt cao kèm theo rét run, kèm theo sốt là ho, hắt hơi và chảy nước mũi. Cơn ho có khi chỉ húng hắng, có khi ho liên tục. Bệnh nhân là người lớn hoặc trẻ em lớn còn có triệu chứng bị đau họng khi nuốt khi ăn. Chảy nước mũi là triệu chứng hay gặp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Viêm đường hô hấp trên mạn tính. Khi bị viêm đường hô hấp trên cấp tính mà không được điều trị hoặc điều trị không dứt điểm thì rất dễ chuyển thành viêm đường hô hấp mạn tính. Triệu chứng của viêm đường hô hấp trên mạn tính là ho húng hắng, rát họng, nuốt thấy hơi vướng như có vật gì nằm trong họng, đặc biệt ở trẻ em lại chảy nước mũi thường xuyên. Một số trẻ em bị mạn tính kéo dài mà căn nguyên do trực khuẩn mũ xanh thì chất nhầy chảy ra ở mũi thường có màu xanh mà người ta hay gọi là thò lò mũi xanh. Ngoài thò lò mũi xanh, trẻ ngủ thường ngáy thở bằng mồm. Ở người lớn, ngoài triệu chứng điển hình là rát họng, nuốt vướng còn có nghẹt mũi do hiện tượng phì đại cuốn mũi. Trong những trường hợp viêm xoang thường có kèm theo triệu chứng đau đầu. Cho đến nay, bệnh viêm đường hô hấp trên đã có nhiều phương pháp điều trị. Nhưng vì chủ yếu bệnh là do virus gây ra nên tất cả những phương pháp đó đều là điều trị triệu chứng mà chưa có điều trị căn nguyên. Một số thuốc thường dùng là thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm nhằm ngăn chặn sốt quá cao và tai biến co giật do sốt cao. Bên cạnh đó, có thể dùng thuốc kháng sinh histamine nhằm ngăn chặn giải phóng quá nhiều chất trung gian hóa học gây viêm do cơ chế phản ứng đôi khi là quá mức. Còn lại là dựa vào sức đề kháng của người bệnh và chờ cho đến khi cơ thể tự đào thải virus. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đây là câu nói rất phù hợp với mọi bệnh, trong đó có bệnh viêm đường hô hấp trên. Điều này có liên quan mật thiết đến vệ sinh môi trường, vệ sinh hoàn cảnh. Đối với cá nhân, nhất là trẻ em và người cao tuổi cần mặc áo ấm, giữ cổ ấm vào những ngày gió lạnh. Cần vệ sinh răng miệng hàng ngày, nên tập cho trẻ có thói quen đánh răng trước và sau khi ngủ dậy. Khi ra đường nên đeo khẩu trang để hạn chế hít phải nhiều bụi, trong đó có những bụi mang cả các dị nguyên và vi sinh vật. Tuyệt đối không hút thuốc lá, thuốc lào. Những gia đình dùng bếp than cần có biện pháp hạn chế đến mức tối đa hít phải khí độc do than khi đốt cháy thải ra. Những gia đình dùng bếp củi rơm rạ nên dùng loại bếp ít khói. Cần tránh xa, không tiếp xúc với các loại khói càng tốt. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.